Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta còn có cơ hội học lời Chúa qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Trong bài học về phụ nữ trong Kinh Thánh gần đây, chúng tôi đã trình bày bài thứ nhất về một phụ nữ tên Dalila. Bà Dalila sống trong thời Cựu Ước, lúc Do Thái chưa có vua, nhưng có các quan xét cai trị. Dalila là người đã dùng sắc đẹp và tình yêu giả dối để tiêu diệt Samson, người được Chúa chọn để cứu con dân Ngài ra khỏi tay người Philistine. Trong bài học trước, chúng tôi đã nêu 4 câu hỏi trình bày những điểm quan trọng về nguồn gốc của nàng Dalila, sự ra đời đặc biệt của Samson, đặc điểm của người Nasire và điều đặc biệt mà Chúa ban cho Samson. Trong bài học thứ nhất, chúng tôi đã nêu 4 câu hỏi, nên hôm nay sẽ bắt đầu từ câu hỏi thứ 5 trở đi. Câu hỏi thứ 5. Theo các quan xét chương 16 câu 4 và 5, thì căn bản tình yêu của Dalila và Samson là gì? Kinh Thánh ghi như sau. Sau đó, người, tức là Samson, yêu mến một người nữ trong trũng Soreth tên là Dalila. Các quan trưởng Philistine đến nhà nàng mà rằng, hãy ráng dụ dỗ hắn, hầu cho biết bởi đâu hắn có sức mạnh lớn lao kia, và chúng ta phải làm thế nào cho được thắng hơn, trói và bắt hắn phục. Chúng ta ai nấy sẽ thưởng cho nàng 1100 miếng bạc. Theo điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy Samson yêu Dalila vì sắc đẹp. Dù biết đó là người ngoại bang, không tôn thờ Đức Chúa Trời, nhưng ông vẫn thương yêu. Nhưng nguy hiểm hơn nữa, Samson không biết Dalila là người nối kết với người Philistine, kẻ thù của dân tộc ông, để hại ông. Còn Dalila yêu thương Samson chỉ với mục đích lừa gạt ông để lãnh tiền thưởng của các quan trưởng Philistine. Do đó chúng ta có thể nói, tình yêu của Samson và Dalila là tình yêu đặt nền tảng trên sắc dục và dối trá để tìm lợi riêng. Một tình yêu như thế không những không bền vững, nhưng còn đem hủy hoại cho cả đôi bên. Bây giờ đến câu hỏi thứ 6. Công tác mà Dalila phải hoàn thành để được tiền thưởng là gì? Công tác mà bà Dalila phải hoàn thành để được tiền thưởng là gì? Công tác mà Dalila phải hoàn thành để được tiền thưởng là quyến dụ Samson để ông nói cho biết do đâu ông có sức mạnh phi thường, rồi tìm cách tiêu diệt nguồn gốc của sức mạnh đó và nộp Samson vào tay người Philistine. Để đạt được mục tiêu này, Dalila phải dùng mỹ nhân kế, tức là dùng sắc đẹp và lời yêu thương giả dối để dụ Samson, trong khi quân lính Philistine chờ sẵn trong nhà để bắt trói ông. Dùng tình yêu giả dối để hại người yêu thương mình là một việc vô cùng tàn ác. Nhưng vì tiền, Dalila đã không ngại. Điều này nói lên bản chất của người đàn bà gian ác và dối trá. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 7. Xin đọc các quan xét chương 16 câu 6 đến 20 và cho biết Dalila quyến dụ Samson bao nhiêu lần mới thành công. Và xin mô tả từng lời quyến dụ đó. Theo chi tiết Kinh Thánh ghi lại, Dalila đã quyến dụ Samson tất cả 4 lần. Nhưng đến lần thứ 4 mới thành công. Lời quyến dụ thứ nhất như sau. Dalila nói cùng Samson rằng, tôi xin chàng hãy nói cho tôi biết bởi đâu chàng có sức mạnh lớn lao và phải dùng chi trói chàng đặng bắt phục chàng. Samson đáp, nếu người ta trói tôi bằng 7 sợi dây cung tươi và còn ướt, thì tôi sẽ trở nên yếu đuối như một người khác. Các quan trưởng Philistine đem cho Dalila 7 sợi dây tươi và còn ướt. Nàng lấy trói người. Vả, tại trong phòng ở nhà nàng có binh phục. Nàng nói, ở Samson, người Philistine xông hãm ngươi. Xong người bứt những sợi dây như sợi chỉ gai đứt khi đụng đến lửa. Như vậy, căn nguyên sức mạnh người chẳng tìm ra được. Đó là lần quyến dụ thứ nhất. Lần quyến dụ thứ hai, Dalila nói cùng Samson như sau. Này chàng đã gạt tôi, nói dối cùng tôi. Xin bây giờ hãy tỏ cho tôi biết phải lấy chi trói chàng. Người đáp, nếu người ta cột ta bằng dây lớn mới, chưa hề có ai dùng, thì ta sẽ trở nên yếu như một người khác. Vậy Dalila lấy dây lớn mới, trói Samson, rồi nói rằng, Samson, người Philistine xông hãm ngươi. Vả có binh đương phục trong một phòng. Nhưng người bứt những sợi dây lớn trói cánh tay, y như một sợi chỉ vậy. Và lần quyến dụ thứ ba, Dalila nói với Samson như sau. Chàng đã gạt tôi và nói dối tôi đến bây giờ. Vậy xin hãy nói cho tôi biết phải trói chàng bằng chi. Người đáp, nàng cứ dệt 7 lọn tóc thắt của đầu ta vào trong canh chỉ của nàng. Dalila liền lấy con sẻ cột chặt lại, rồi la lên. Samson, người Philistine xông hãm người. Nhưng người thức dậy, nhổ con sẻ của khung cưỡi, luôn với canh chỉ. Và lời quyến dụ thứ tư như sau. Bấy giờ Dalila mới nói rằng, làm sao chàng nói được rằng tôi yêu nàng bởi vì lòng chàng chẳng thành thật cùng tôi? Chàng đã gạt tôi 3 lần và chẳng nói cho tôi biết bởi đâu có sức lực lớn của chàng. Và Kinh Thánh ghi, mỗi ngày Dalila lấy câu hỏi ghẹo lòng rối trí người, đến đổi người tức mình hòng chết. Người bèn tỏ hết sự lòng mình mà rằng, dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta. Vì từ trong lòng mẹ, ta đã làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo đầu, sức lực ta sẽ lìa khỏi ta. Ta tất trở thành yếu như người khác. Dalila thấy Samson đã tỏ hết cho mình mọi điều. Bèn sai mời các quan trưởng Philistine mà nói rằng, lần này hãy lên vì hắn tỏ hết sự lòng cho tôi. Vậy các quan trưởng Philistine đi đến nhà nàng, đem bạc trong tay. Dalila khiến Samson nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người biểu cạo 7 mé tóc trên đầu của Samson. Như vậy, nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người. Bấy giờ Dalila nói, ở Samson, người Philistine xông hãm người. Người thức dậy mà rằng, ta sẽ ra như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Câu hỏi thứ 8 trong bài học hôm nay là, qua những chi tiết Kinh Thánh ghi về Samson, chúng ta thấy ông là người như thế nào? Samson là một anh hùng Do Thái. Ông được Đức Chúa Trời ban cho sức mạnh phi thường. Nhưng như một tác giả nọ đã nói, về sức mạnh thể xác, Samson là một ông khổng lồ. Nhưng về sức mạnh ý chí và đạo đức, Samson chỉ là một người tí hon, nhất là khi đối diện với phụ nữ. Theo sách Các Quan Xét chương 16 câu 1, trước khi gặp Dalila ở thung lũng Soret, Samson đã đi đến nhà một kỳ nữ ở Gaza. Kinh Thánh chỉ nhắc qua một điều này trong một câu ngắn, cho thấy đây là điều rất thường đối với Samson. Đối với người có đời sống đạo đức quá thấp, thì việc đi đến nhà kỳ nữ không có gì đặc biệt đáng quan tâm. Trước khi đi đến nhà kỳ nữ này và trước khi say mê Dalila, Samson đã một lần cưới vợ. Dù biết mình là người Nasire, được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, Samson đã không gìn giữ đời sống thánh sạch đẹp lòng Chúa. Trái lại, ông chỉ làm theo điều mình muốn. Các Quan Xét chương 14 câu 1 đến câu 3 ghi về việc Samson cưới vợ như sau. Samson đi xuống Thimna, thấy một người nữ trong vòng người Philistine. Người trở lên thuật điều đó cho cha mẹ mình mà rằng: con có thấy tại Thimna một người nữ trong vòng các con gái Philistine. Bây giờ xin hãy hỏi nàng và cưới cho con. Cha mẹ người nói rằng: trong vòng các con gái của anh em con và trong cả dân sự chúng ta, há chẳng có người nữ nào mà con phải đi cưới vợ nơi dân Philistine chẳng chịu cắt bì đó sao? Samson đáp cùng cha mình rằng: xin cha hãy cưới nàng đó cho con, vì nó đẹp mắt con. Cuối cùng, cha mẹ Samson đã phải cưới người đó cho ông. Chúng ta thấy Samson là người đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, như sách Truyền Đạo chương 11 câu 9 có nói đến. Chính vì thế, ông đã vấp ngã và thất bại nặng nề. Một người đàn ông ham mê sắc đẹp như Samson và một người đàn bà không có đạo đức, chỉ ham mê tiền bạc như Dalila. Hai người như thế gặp nhau thì việc phải đến đã đến. Trong số những người đàn bà bước vào cuộc đời Samson, Dalila là người nguy hiểm hơn cả. Khi gặp Dalila, Samson đã trở thành nô lệ cho sắc dục và quên đi sứ mạng cao cả mà Chúa trao phó cho ông. Ông có trách nhiệm giải cứu con dân Chúa ra khỏi sự áp bức của người Philistine, mà bây giờ ông lại say mê người đàn bà bị người Philistine mua chuộc. Vì mê Dalila, Samson không nhìn thấy rằng bà không yêu ông mà chỉ muốn lừa dối ông, tiêu diệt cuộc đời ông, để lãnh 1.100 miếng bạc của người Philistine. Anh hùng thảm bại trước mỹ nhân kế là điều đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử. Tuy Kinh Thánh không nói rõ về sắc đẹp của Dalila và phương cách bà dùng để quyến dụ Samson, nhưng chúng ta có thể đoán bà dùng sự trang sức bề ngoài của phụ nữ như áo quần, nữ trang, nước hoa, v.v. và bà đã ban cho Samson tình dục là điều ông tìm kiếm để đánh ngã ông. Tình yêu nam nữ, đặc biệt là sự mê đắm sắc dục, sẽ khiến con người mù quáng. Một khi ngã vào đó, chúng ta không còn nhìn thấy đâu là tội lỗi, đâu là điều nguy hiểm ta phải tránh xa. Người ta cũng không nhìn thấy sự giả dối của lòng người và không nhìn thấy những nguy hiểm đang chờ đợi mình. Samson đã hoàn toàn mù trước sắc đẹp của Dalila. Ông không nhìn thấy sự giả dối lừa đảo của Dalila. Không thấy rằng người đàn bà đó không yêu thương ông, nhưng chỉ quyết tâm lừa gạt ông để hại ông. Thưa quý thính giả, bài học về Dalila, người đàn bà nguy hiểm, hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những khía cạnh khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.